Quý vị xem, phía trước là Bồ Tát Thừa Nhân, bên trong thật đã gồm cả tại gia xuất gia, mơ hồ khái quát chẳng nói rõ ràng, đều bao gồm cả. Còn điều thứ ba này đặc biệt đem nó chỉ rõ ra, dụng ý rất sâu. Quý vị xem phía dưới, dĩ ngũ dục lạc, dù hí hoàng ngu, kiến thọ dung thời, chung bất ư bể, tứ cầu kỳ quá, thường sanh tín kính, khởi giáo sư tưởng. Khó đấy, đặc biệt là Bồ Tát tại gia, người xuất gia, hưởng thụ ngũ dục lạc, chơi đùa, so ra tốt hơn một tí. Còn người xuất gia, thân phận của họ vẫn phải thu liễm một tí, tỉ như mặc vào y phục người xuất gia. Quý vị xem, nếu họ đến vũ trường, đều là không tiện, tự mình cảm thấy ngượng ngùng, muốn đi xem phim cũng cảm thấy khó coi. Người khác nhìn chúng ta chẳng phải quái lạ hay sao? Vẫn là người tại gia nhiều hơn, nên Bồ Tát tại gia nhiều hơn. Bồ Tát tại gia giảng kinh nói pháp, hoằng pháp lợi sanh. Họ muốn đi nhảy đầm hoặc đi tham gia nhậu nhẹt gì đó, đây là nơi giao tiếp vui chơi. Họ đến đó, nếu chúng ta bắt gặp thì cũng bài bán họ, vậy là sai. Đặc biệt đề ra tại gia và xuất gia, bởi vì phía dưới có nói là ngũ dục lạc, dù hí hoàng ngu. Họ đang hưởng thụ cái này. Phật Đà lúc còn tại thế, cư sĩ Di Ma Cật, Ngài là cổ Phật tái lai, Ngài thị hiện là thân phận cư sĩ tại gia. Huyền Trang Đại Sư lúc đến Ấn Độ du học, Ngài có hai vị thầy, Giới Hiền Luận Sư và là người xuất gia, còn Thánh Kiệt cư sĩ là người tại gia. Những vị Bồ Tát đại thiện trí thức tại gia này, họ ở trong chốn vui chơi hoang lạc cũng đang ở đó độ chúng sanh. Chúng ta nhục nhãn phàm phu làm sao biết được cái trí tuệ thiện xảo phương tiện của người ta. Chúng ta không biết, không biết mà cứ ở đó tìm khuyết điểm của họ, tìm cái lỗi của họ, nắm chỗ yếu của họ để phỉ báng họ, tạo lấy những tội nghiệp này, đây là sai đến quá đáng. Chúng sanh phẩm loại rất phức tạp, chư Phật Bồ Tát thị hiện các thứ thân phận khác nhau, chỉ một mục đích, đều là để độ chúng sanh, đều là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta phàm phu nhìn thấy hình tượng này, tùy theo ý của riêng mình, quan niệm sai lầm, rồi tùy tiện phê bình, tạo lấy tội nghiệp sai rồi. Trước kia tôi có một người bạn thân là đồng hương với tôi, người bạn rất tốt. Ông cho tôi biết một việc, một đời ông ta biết ơn không khi nào quên được. Trong thời kỳ kháng chiến, người Trung Quốc chúng ta đánh nhau với người Nhật vô cùng gian khổ. Sau khi Thượng Hải bị mất, sau khi bị người Nhật chiếm, ông ta theo làm việc dưới đất, tức là làm công tác tình báo, bị hiến binh Nhật Bản phát hiện. Lúc bấy giờ người Nhật rất là lợi hại, khi nhân viên tình báo bị bắt đều phải bị giết chết một cách hết sức là tàn khốc. Họ bỏ chạy trốn, lúc đó bị phát hiện tại Nam Kinh. Họ chạy đến phía sau lưng Vũ Hoa Đài, nơi đó có một ngôi chùa lớn. Chạy vào trong chùa, lão hòa thượng trụ trì rất có trí tuệ, vừa biết rõ tình hình của họ, lập tức đem họ cạo đầu, mặc vào áo hải thanh. Vừa gặp lúc mọi người đang niệm Phật, bảo họ trà trộn vào bên trong. Tên quan Nhật Bản lục soát ngôi chùa nhưng không tìm thấy, sau đó trốn thoát, cứu được mạng họ. Họ có thấy là ba người, cứu được mạng của ba người này. Sau khi thắng trận, họ tưởng nhớ đến ơn cứu mạng của lão hòa thượng, vô cùng cảm kích, Cho nên họ tổ chức một buổi tiệc thượng hảo hạng, mời lão hòa thượng đến ứng cúng. Lão hòa thượng trước việc này cũng chẳng hay biết. Được mời ăn cơm, lão hòa thượng cũng rất là vui mừng đến dự. Cuối cùng vừa nhìn thấy trên bàn tiệc một món đồ chay cũng chẳng có, toàn là gà, cá, vịt, thịt. Chính mấy người này cũng cảm thấy sửng sốt, vừa nghĩ hòa thượng là ăn chay, sao hôm nay chúng ta làm ra thế này? Đây thật là đại bất kính. Vốn là bằng tấm lòng rất cung kính, giờ này trở nên vô cùng lúng túng. Nhưng vị lão hòa thượng này thật là phi thường. Ngài mời mọi người ngồi xuống, rồi cầm đũa giơ lên gấp lấy, ăn liền. Thấy thế mọi người đều phục đến nằm vóc vào xuống đất. Thì ra Phật Pháp là viên dung đến thế đó, tự tại đến thế đó. Quý vị xem, điều này chẳng phải lão hòa thượng cố ý. Xin thưa quý vị, đây Phật Pháp gọi là khai giới, chẳng phải phá giới. Khai trai, chẳng phải phá trai. Lão hòa thượng vừa có hành động này, quý vị xem, bao nhiêu người này đều cảm động, đều bị cảm hóa, liền độ họ trở lại. Chúng ta có làm được những việc như thế này không? Cái trí tuệ này có hay không? Vừa trông thấy tình hình này thì sợ hết hồn, vẫn bình tĩnh được sao? Anh nhìn thấy tình hình này sợ đến chết, người khác sẽ nói Phật không nên học. Quý vị coi kìa, học Phật chịu nhiều gò bó như vậy, cái này không được, cái kia cũng không được, thôi đừng nên học Phật nữa. Đem cái niệm học Phật của người ta đoạn mất, đoạn dứt thiện căn huệ mạng của người, điều này không thể được. Quý vị cũng thường niệm kinh Địa Tạng: ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Anh ngay cả một miếng thịt cũng không dám ăn thì còn xuống địa ngục gì chứ? Cho thấy rằng lời anh nói đó là giả, chẳng phải thật. Tâm và khẩu không phù hợp với nhau, cho nên bất cứ cơ hội nào, cơ hội giáo dục là cao quý nhất. Nhóm người này làm gì có cơ hội nghe kinh nghe pháp? Không thể có được. Trong trường hợp như thế này, anh cho họ lối biểu hiện này khiến họ suốt đời nghĩ đến cái vĩ đại của Phật Pháp. Cho nên đến cuối cùng họ cũng biết xem kinh, họ cũng biết niệm Phật. Phật Pháp tất cả là vì lợi ích chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh có thể hy sinh chính mình. Nếu ngay chính mình đều chẳng chịu hy sinh thì lòng từ bi của anh ở đâu? Vì lợi ích chúng sanh có thể hy sinh chính mình, xả kỷ vị nhân, đây là Bồ Tát Đạo. Tôi đã đọa địa ngục, còn họ đều đi qua Tây Phương thành Phật hết cả. Đáng được như vậy, việc này chúng ta phải nên làm. Cho nên phải có trí tuệ cao độ, phải có lòng từ bi chân thật. Vậy đối với nhóm Bồ Tát này, chúng ta thấy được tình hình của họ, quyết không thể nói cái lỗi của họ, không nên ở bên cạnh để đi tìm tòi khuyết điểm của họ. Chẳng những như vậy mà còn thường sanh kính tín, khởi giáo sư tưởng. Cái thứ hành vi của họ đều là chỉ dạy cho chúng ta, họ là thiện tri thức chân chánh của chúng ta. Nhược bất nhĩ giả, ngã đẳng tất vi khi cuộc Như Lai. Đoạn thứ tư: Thế Tôn, ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế, nhược ư Bồ Tát thừa nhân, khang thân hữu gia, cập chư lợi dưỡng, não bỉ thân tâm, lệnh kỳ bức bách, ngã đẳng tất vi khi cuồng Như Lai. Đây cũng là điều trước kia thường làm. Điều này là những sự việc gì đây? Nghĩa của đoạn kinh văn này hình như không rõ rệt lắm, trên thực tế là rất rõ rệt. Về phần văn tự, quý vị không dễ nhìn ra. Khang thân hữu gia, tức là nhóm Bồ Tát Hoằng Pháp Lợi Sanh này, không luận là tại gia hay xuất gia, họ nhất định có tín đồ, nhất định có rất nhiều người ủng hộ họ. Thân thích bằng hữu của anh cũng theo học Phật với họ, cũng bái họ làm thầy, cũng thường đối với họ cung kính cúng dường. Anh nhìn thấy thì trong lòng rất áy náy, cảm thấy thế nào? Thân thích bằng hữu của tôi đây, tôi cùng họ quan hệ rất sâu, ngày nay họ thân cận vị pháp sư này, cung kính cúng dường vượt hơn tôi. Trong lòng họ thấy rất là áy náy. Không những như vậy, chúng ta hiện nay thường thấy cha mẹ đối với con cái học Phật, đối với thầy cung kính cúng dường vô cùng bất mãn. Cha mẹ từ nhỏ đối với anh có ân dưỡng dục, anh đối với cha mẹ chẳng có cung kính như đối với pháp sư kia, tức là đối với pháp sư cung kính, đối với cha mẹ thì không cung kính, nghe lời của pháp sư không nghe lời của cha mẹ. Cho nên cha mẹ đối với con cái học Phật thì chán ghét đến cực độ, đi khắp nơi nói với bà con họ rằng Phật không nên học, học Phật là bất hiếu. Đây là thật, chẳng phải giả. Vì con cái học Phật, sự cúng dường cung kính đối với sư phụ, nhìn thấy là phải quỳ xuống để lễ lại. Từ trước đến giờ chưa từng lễ lại cha mẹ bao giờ. Gặp sư phụ là lễ lại, gặp sư phụ thì cúng dường phong bì đỏ, chưa bao giờ cúng dường phong bì đỏ cho cha mẹ. Quý vị xem cha mẹ nhìn thấy như vậy, trong lòng buồn biết mấy. Cho nên thường khi con cái học Phật thì trong gia đình trở nên bất hòa, cả nhà không hòa thuận. Rất nhiều tình hình này, họ chẳng biết khuyết điểm xảy ra tại đâu. Kỳ thật sự việc này đều là vì không tuân thủ lời giáo giới của Phật. Quý vị xem Phật dạy chúng ta học Phật phải bắt đầu từ đâu để học? Điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu. Điều thứ hai mới phụng sự sư trưởng. Sau khi anh vừa học Phật, hằng ngày anh đi lạy cha mẹ một hai lạy, thì cha mẹ anh sẽ khác hẳn. Họ sẽ nói học Phật tốt lắm, đứa con này sau khi học Phật có hiểu biết mấy. Họ đều khuyên người thân và bạn bè của họ rằng nếu quý vị đều nên để cho con cái của quý vị đi học Phật đi. Đây là sự thật, không phải giả. Cho nên quý vị tại gia học Phật, đối với cha mẹ quý vị có cung kính như vậy hay không? Quý vị lạy Phật hằng ngày, quý vị lạy thầy, phải nên đem cái tâm cung kính lạy Phật lạy thầy này để đối với cha mẹ quý vị. Nhiên hậu lại đem nó mở rộng ra đối với tất cả chúng sanh. Phổ Hiền Bồ Tát mười đại nguyện, điều thứ nhất là lễ kính chư Phật, tức là tu cách này. Cho nên quý vị chỉ biết có lạy Phật lạy thầy, ngoài cái này ra cả thảy đều chẳng để trong lòng. Vậy quý vị học đó là Phật gì vậy? Thật vô cùng đáng tiếc, người làm sư phụ kia cũng chẳng hết lòng dạy họ. Người làm sư phụ nhất định phải hết lòng để dạy. Ở nhà anh đối với cha mẹ có phải giống như đối với tôi hay không? Nếu như không phải thì không thể được, quyết định không thể được. Tu hành là tu từ chỗ này. Chúng ta đối với cha mẹ lạnh nhạt thờ ơ, đây là hành vi sai quấy, phải nên đem nó sửa lại. Cho nên anh hằng ngày lễ Phật. Lễ Phật ý nghĩa ở đâu? Lễ Phật tức là biết tu cung kính. Một ngày hôm nay tôi đối với người, đối với sự, đối với vật đều phải cung kính như đối với Phật Bồ Tát vậy, thì anh hằng ngày lễ Phật sẽ chẳng lương công. Đối với Phật Bồ Tát cung kính thế đó, quay đầu lại đối người vẫn là ngạo mạn như cũ, thì anh đã đi ngược lời dạy của Phật Đà rồi. Đó tức là chỗ này nói khi cuồng Như Lai, anh đang lừa dối Phật Bồ Tát, anh chẳng làm đúng theo, tại sao anh lại Phật? Là nịnh bợ cầu Phật Bồ Tát phò hộ cho anh được làm quan phát tài, bởi vì cha mẹ anh không thể phò hộ anh làm quan phát tài. Quý vị xem, dụng ý của anh đã sai rồi. Anh đến cửa Phật là để nịnh bợ Phật Bồ Tát, lấy lòng Phật Bồ Tát. Nào có biết Phật Bồ Tát chẳng cảm kích biết ơn, nhất định phải rõ cả sự lý. Đoạn này là nói những người thân thích quen biết của chính mình, cùng bạn bè thân cận, vị pháp sư này, cúng dường cho pháp sư này, đố kỵ lợi dưỡng, nhìn thấy thì trong lòng khó chịu, tìm cách đi phá hoại, não bị thân tâm. Anh tìm cách làm cho họ sanh phiền não, hoặc giả là uy hiếp họ, dùng mọi phương thức làm cho họ thấy khó mà rút lui, thì đây đã tạo tội nghiệp. Từ nay trở đi, cái khuyết điểm tập khí này cũng phải triệt để sửa trở lại, về sau không phạm nữa. Nếu là tái phạm thì tức là tôi đã gạt gẫm Như Lai rồi vậy. Đoạn thứ 5. Ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế, nhược ư Bồ Tát thừa nhân, dĩ nhất thô ngôn, lĩnh kỳ bất diệt, ngã đẳng tất vi khi cuồng Như Lai. Việc này thường xảy ra, đây thuộc về tập khí, một tập khí rất nặng, là nói năng thô lỗ, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái, thô ngôn, tức là lời nói thô lỗ. Điều này rất thường phạm phải. Từ nay về sau, nên có cái tâm cảnh giác, đặc biệt là đối với những vị Bồ Tát Hoằng Pháp, dứt khoát không thể dùng lời lẽ thô lỗ làm cho họ nghe cảm thấy khó chịu. Điều này không nên, đây là bất kính, không tôn trọng. Trong 13 nguyện, đến chỗ này là một đoạn, đoạn này tức là 5 điều là sám hối tội lỗi. Thật tại mà nói, chúng ta hãy đi quan sát tỉ mỉ, phản tỉnh cho tỉ mỉ, đều là chính chúng ta nơi trong cuộc sống ngày thường, có ý hay vô ý, không tránh khỏi phạm những khuyết điểm này. Từ nay về sau, chúng ta phải nên hạ chấp quyết tâm, đem nó sửa trở lại, không thể tái phạm nữa. Lại xem tiếp phần kinh văn phía dưới, đoạn 6. Thế Tôn, ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế, nhược ư Bồ Tát thừa nhân, trú dạ lục thời, bất cần lễ sự, ngã đẳng tất vì khi cuồng Như Lai. Phía trước là sám hối tội lỗi, là sửa lỗi. Chẳng những sám hối sửa lỗi, từ nay về sau, đối với người Bồ Tát thừa, hết lòng y theo lời dạy của Đức Phật, tôi phải cung kính cúng dường. Phần dưới đều là nói về những việc này. Quý vị xem câu trú dạ lục thời, bất cần lễ sự. Thật tại mà nói, tức là trong tịnh nghiệp tam phước, câu thứ hai là phụng sự sư trưởng, phải đem điều này thật sự làm được. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, quả thật làm được rồi. Lục thời tức là ngày đêm không gián đoạn. Về mặt sự, đương nhiên có gián đoạn, mà cái tâm cung kính, cái tâm thừa sự kia, quả thật chẳng có gián đoạn. Làm theo được như vậy, thì tam phước sẽ làm được. Cơ sở này mới có, cho nên quý vị nên hiểu rõ, học Phật phải từ hiếu dưỡng cha mẹ bắt đầu làm. Chiều hôm qua, có một đồng tu đến nói với tôi, ông ta nghe băng giảng của tôi, nói đến hiếu dưỡng cha mẹ. Ông ta nghĩ rằng, ông rất bất hiếu, đối với cha mẹ bất mãn, hỏi tôi phải làm sao đây? Quý vị nói phải nên làm sao đây? Nếu anh không từ chỗ này bắt đầu học, thì anh chẳng phải học Phật rồi. Bất cứ tu học một pháp môn nào, bất cứ tông phái nào, đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tịnh nghiệp tam phước là căn bản. Phật dạy rất là rõ ràng. Tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Tam thế tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tịnh nghiệp của tất cả chư Phật đều lấy đây làm cơ sở. Tu tịnh độ cũng chẳng ngoại lệ. Đây là điều mà trước khi chưa dạy pháp môn cho anh, trước tiên đặt vững cái cơ sở căn bản cho anh, giống như cất nhà vậy. Chẳng kể anh xây cất kiểu gì, chẳng kể xây cất cao thấp ra sao, cái nền móng là như nhau. Đây là cơ sở. Không có cơ sở, cái gì cũng đều không nói được cả. Cho nên Phật đạo là sư đạo. Điểm này quý vị đồng tu đều phải biết rõ. Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải mê tín. Phật giáo là sư đạo. Chúng ta xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bổn sư là vị thầy căn bản, là vị thầy sáng lập nền Phật Đà giáo dục. Chúng ta đối với vị thầy này niệm niệm không quên. Chúng ta tự xưng là đệ tử. Đệ tử là học trò. Chúng ta cùng với Phật là quan hệ thầy trò. Với ba đời chư Phật, chúng ta nhất định liên tưởng nghĩ đến là tu học các thứ pháp môn khác nhau mà thành tựu. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 6, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Cho nên Phật đạo là sư đạo. Điểm này quý vị đồng tu đều phải biết rõ. Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải mê tín. Phật giáo là sư đạo. Chúng ta xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bổn sư là vị thầy căn bản, là vị thầy sáng lập nền Phật Đà giáo dục. Chúng ta đối với vị thầy này niệm niệm không quên. Chúng ta tự xưng là đệ tử. Đệ tử là học trò. Chúng ta cùng với Phật là quan hệ thầy trò. Với ba đời chư Phật, chúng ta nhất định liên tưởng đến là tu học các thứ pháp môn khác nhau mà thành tựu. 84,000 pháp môn, pháp môn nào cũng đều thành Phật được cả, chẳng phải chỉ có một pháp môn. Do đây có thể biết các căn cơ của vô lượng pháp môn. Phật đã nói đó, tức là ba điều này. Ba điều. Câu thứ nhất tức là hiếu dưỡng phụ mẫu. Nếu quý vị chẳng có hiếu với cha mẹ thì quý vị làm sao có thể thành Phật được. Cho nên chữ hiếu bất khả tư nghị. Chúng ta có thể nói Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm dạy cho chúng ta những gì, tức là một chữ hiếu. Mười phương ba đời vô lượng vô biên chư Phật Như Lai giáo hóa tất cả chúng sanh cũng là một chữ hiếu này. Chữ hiếu này triệt thị triệt chung. Thành Phật rồi hiếu đạo mới viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm vô minh chưa phá, hiếu đạo vẫn còn thiếu đi một phần. Cho nên hiếu dưỡng phụ mẫu, chữ hiếu này là trí tuệ, còn chữ dưỡng là công phu. Dưỡng là hành môn, hiếu là quán môn, tức là quan niệm. Quan niệm chính xác. Quý vị xem chữ hiếu này, văn tự Trung Quốc là phù hiệu của trí tuệ. Chữ này là hội ý, có chẳng ít đồng tu biết đến. Phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Ý nghĩa này là dạy chúng ta đời trên cùng đời dưới là một chẳng phải hai. Đời trên vẫn còn đời trên nữa, đời dưới vẫn còn đời dưới nữa. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung là một cái chỉnh thể, quyết định không thể nào chia cắt. Người ngoại quốc có cái gọi là đại câu, tức là sự ngăn cách của thế hệ. Còn trong hiếu đạo chẳng có sự ngăn cách. Có sự ngăn cách thì là bất hiếu, thì hiếu đạo không còn nữa. Sự diễn biến của tầm ngang là ngang khắp mười phương, dọc cùng tam tế, là dùng phụ hiệu này để làm đại biểu. Quý vị thử nghĩ xem có đúng không? Do đây có thể biết, tận hư không khắp pháp giới phải dùng một cái phù hiệu để làm đại biểu. Phù hiệu này tức là chữ hiếu. Đây là một quan niệm. Chúng ta tại sao học Phật rồi vẫn phải ngày ngày niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Thích Ca Mâu Ni Phật cách chúng ta hiện nay hơn 2000 năm. Tại sao còn đi niệm ngài? Người Trung Quốc đến dịp Tết còn phải cúng tổ tiên. Tổ tiên mấy trăm năm, mấy ngàn năm trước cũng chưa gặp mặt qua, tại sao còn phải thờ một bài vị tổ tiên, cung cung kính kính để bái tổ tiên? Vì là thận chung tri viễn. Biết cái gì? Biết đó là một thể, chẳng phải hai thể. Cho nên chữ hiếu cho chúng ta một quan niệm chính xác. Tận hư không khắp pháp giới là một thể. Nhà Nho tuy nói nghĩa thì có, nhưng chẳng có nói được thấu triệt như Phật Pháp. Nói được dễ hiểu như vậy, Phật Pháp nói được thấu triệt. Khi anh biết được đạo lý này thì anh mới biết được hiếu dưỡng cách nào. Dưỡng nuôi cha mẹ không chỉ là cái thân, trông nom cuộc sống của họ, điều này đương nhiên nên làm. Càng phải biết thêm nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ, nuôi dưỡng cái chí của cha mẹ. Đây mới thật sự biết ý nghĩa của sự hiếu dưỡng. Phải khiến cho cha mẹ vui, không nổi dậy phiền não. Do đây có thể biết, tỉ như lúc anh còn trẻ, anh học ở trường, bài vở không làm được tốt, cha mẹ lo lắng là bất hiếu. Cha mẹ lo lắng anh học tại trường tánh tình không tốt cũng là bất hiếu. Anh cùng bạn học không chơi với nhau cũng là bất hiếu. Anh không kính nể thầy cũng là bất hiếu. Ở trong gia đình lớn lên, lập gia đình, anh em bất hòa cũng là bất hiếu. Chị em dâu bất hòa cũng là bất hiếu. Anh mới biết được chữ hiếu vừa triển khai ra, tức là toàn cả cuộc sống trong xã hội. Anh không kính trọng sự nghiệp thì anh bất hiếu. Anh không thể cùng bạn đồng sự qua lại, hợp tác lẫn nhau là bất hiếu. Anh không tôn kính người lãnh đạo của anh là bất hiếu. Anh không đối xử tốt với bộ hạ của anh là bất hiếu. Nếu như lại nói đến cái chí của cha mẹ đều hy vọng anh trội hơn mọi người, vinh tông diệu tổ. Đạo đức của anh, học vấn của anh không được xã hội đại chúng tôn trọng thì anh bất hiếu. Đức học nói đến cao nhất đó là thành Phật. Đức học của Phật là viên mãn, cho nên anh mới biết được thành Phật mới là tận hết nền hiếu đạo viên mãn. Nếu không thành Phật, chứng đến đẳng giác Bồ Tát vẫn còn là coi rẻ cha mẹ, coi rẻ thầy. Cha mẹ và thầy hy vọng chúng ta đạt đến cứu cánh viên mãn. Anh mới hiểu rõ tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh đều không ngoài một chữ hiếu mà thôi. Ngàn kinh muôn luận đều nói về chữ này, chẳng có rời khỏi chữ này. Cho nên Phật đem việc này liệt vào điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu. Hiếu dưỡng đến cứu cánh viên mãn thì là thành Phật. Quý vị xem Phật giáo hóa chúng sanh là nhất quán. Từ chữ hiếu, dạy hiếu bắt đầu, cuối cùng đến lúc hiếu đạt đến cứu cánh viên mãn thì chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chính chúng ta phải làm được như vậy, phải giúp kẻ khác như vậy, chỉ dạy kẻ khác. Khi nhìn thấy kẻ khác, nghĩ rằng giờ này ta đã là pháp sư rồi. Khi tín đồ nào đến, đều đến nơi anh quỳ xuống, còn phải đảnh lễ ba lạy, còn phải quà cáp cúng dường. có bao giờ anh hỏi người ấy, ở nhà anh có đối đãi cha mẹ anh như vậy không? Một lời dạy bảo này của chúng ta, thì chúng ta nhận lấy sự cúng dường của họ sẽ tâm an lý đắc. Nếu họ đối với pháp sư cung kính như vậy, về nhà đối với cha mẹ người nhà chẳng có thái độ này, thì chúng ta nhận mà lương tâm bất an, thì nhận sẽ phải hổ thẹn đấy. Cho nên học Phật nhất định phải từ hiếu dưỡng cha mẹ bắt đầu. Anh làm được chữ hiếu, nhiên hậu anh tôn kính thầy, đó là thật không phải giả. Cho nên sư đạo được xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Chỗ này nói trú dạ lục thời cần ư lễ sự. Có được sư đạo rồi thì đương nhiên đầy đủ hiếu đạo. Đây gọi là thật sự học Phật. Anh thật sự hồi đầu rồi. Tôi nghĩ các bạn đồng tu tại tọa đều thọ qua tam quy. Tam quy là gì? Là quy giác chánh tịnh tam bảo. Anh thật đã giác ngộ rồi, trước kia mê hoặc điên đảo, nay thật sự giác ngộ rồi. Trước kia cách nhìn cách nghĩ sai rồi, hiện nay thật sự là chánh trì chánh kiến. Trước kia bị phiền não làm ô nhiễm tâm tánh của mình, ngày nay chúng ta xả bỏ tất cả ô nhiễm thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Đây gọi là quy y giác chánh tịnh. Cho nên nhóm Bồ Tát này ở chỗ này, phía trước là sám tội, chỗ này thật đã hồi đầu. Trong sự hồi đầu, đem sự việc này đặt vào điều thứ nhất. Quý vị bảo có đạo lý hay là không? Mỗi một điều trước sau thứ tự, không thể lẫn lộn. Lại xem tiếp một điều phía dưới. Thế Tông ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế, vi dục hộ trì, thử hoàng thể cốt, bất tích thân mạng, nhược bất nhĩ giả, ngã đẳng tắc vì khi cuồng Như Lai. Lời thể nguyện này phát được rất nặng. Phía trước cho nói về năm điều sám hối, một điều tu hiếu kính. Tuy chỗ này chỉ nói đến kính, trong kính có hiếu, rồi nói qua thứ hai thì nhất định có thứ nhất. Giống như căn lầu lớn này của chúng ta, Phật nói đến tầng thứ hai, đương nhiên phía dưới có tầng thứ nhất. Chúng ta nói đến tầng thứ năm, phía dưới nhất định có tầng thứ tư. Đây là đạo lý nhất định. Sám hối hết lòng tu hiếu kính, đây là hoàn thể của họ. Chúng ta phải hộ trì hoàn thể. Tôi nhất định phải làm được, dù phải hy sinh thân mạng cũng phải làm cho bằng được. Phát lời thệ nguyện như vậy đó, đây quả thật họ muốn hồi đầu, thật sự làm. Nhược bất nhĩ giả thì tức là chúng ta đã lừa dối Như Lai. Chúng ta ngày nay đọc đến chỗ này, cái tâm của chúng ta cũng phải y theo kinh văn phát lời thề như vậy mới được. Quý vị đến tham dự pháp hội này chẳng có uổng công, được thọ dụng chân thật. Lại xem một điều phía dưới. Thế Tông ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế, nhược ư thinh văn, cập bích chi Phật, dĩ khinh mạng tâm, vị ư bỉ đẳng, bất thắng ư ngã, ngã đẳng tắc vi khi cuồng Như Lai. Điều này cũng là khuyết điểm tập khí phải sửa. Chúng ta ngày nay học đại thừa, nhìn thấy hành nhân của tiểu thừa thường hay coi rẻ họ. Họ không bằng ta, ta cao hơn họ, sanh khởi tâm cống cao ngã mạn, khinh dễ người khác, nói họ chẳng bằng ta, họ chẳng vượt nổi ta. Ta là đại thừa, họ là tiểu thừa. Cử ra Thí dụ này, kẻ thiện học phải biết cử một mà suy ra nhiều, tức là nghe một mà biết mười. Với bất cứ một người nào đều không thể nổi dậy lòng khinh mạng. Thậm chí đối với ngoại đạo, đối với mục sư của Cơ Đốc giáo, cha sứ của Thiên Chúa giáo, A Hồng của đạo Islam, có dùng được tâm khinh mạng không? Không thể được, đều phải tôn trọng. Tôn trọng từ đáy lòng, chẳng phải là giả dối, thì anh mới là một vị Đại Thừa Bồ Tát. Quý vị xem, trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử cho chúng ta một cái gương tốt nhất. Những vị Bồ Tát học Phật này, Thiện Tài Đồng Tử đến tham phỏng. Những người ngoại đạo chẳng có học Phật, Thiện Tài Đồng Tử cũng đến tham phỏng. Thắng Nhiệt Bà La Môn là vị trưởng lão của Bà La Môn giáo, chẳng phải Phật giáo. Nhưng những ngoại đạo biến hình cũng chẳng phải Phật giáo. Những vị lãnh tụ các tôn giáo khác, Thiện Tài Đồng Tử đến tham phỏng cũng lễ kính tán thán như nhau. Chúng ta có học được hay không? Chúng ta có biết đạo lý này hay không? Có liễu giải sự thật này hay không? Người học Đại Thừa chân chính, học trò chỉ là một mình ta. Ngoài ta ra, tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức. Cho nên chữ kính đó là viên mãn. Nếu có một người nào bị khinh dễ thì tâm cung kính của anh sẽ giảm đi một phần, thì là không viên mãn. Đừng nói chi những người chánh giáo, những vị trưởng giả đại đức này, cái tâm cung kính kia không thể thiếu đi tơ hào nào cả. Cho đến yêu ma quỷ quái, cái tâm cung kính của chúng ta đối với chúng cũng không thể có một phần nào thiếu giảm, thì anh mới là viên mãn. Sự lưu lộ của tánh đức viên mãn, yêu ma quỷ quái tôi còn cung kính chúng. Phải hỏi rằng, yêu ma quỷ quái có phải là chúng sanh hay không? Là chúng sanh. Yêu ma quỷ quái có Phật tánh hay không? Có Phật tánh. Yêu ma quỷ quái có thành Phật được hay không? Phàm hữu Phật tánh, dài đường tác Phật. Sớm muộn gì họ cũng sẽ thành Phật. Anh sao có thể coi thường họ được chứ? Yêu ma quỷ quái mà tâm cung kính của chúng ta một tơ hào không giảm thiểu, huống chi đối với kẻ làm ác của thế gian ư? Thử hỏi, chúng ta tu gì đây? Chúng ta tu cái tánh đức viên mãn, tất cả đều cung kính. Khóa tụng sáng tối của chúng ta thường thường niệm nhất tâm lễ kính. Nhất tức là chẳng có phân biệt, có phân biệt thì không phải nhất rồi. Tu cái tánh đức viên mãn của chính mình, phải hiểu rõ đạo lý này thì công phu tu hành của anh mới đắc lực, anh mới có thể khai trí tuệ, tâm của anh mới có thể thanh tịnh. Cánh thuận cánh nghịch, cùng người tốt chung sống, cùng người xấu chung sống, tâm anh đều là thanh tịnh, đều là chân thành, thì anh đã khai trí tuệ. Học Phật không luận tại gia xuất gia, vấn đề này tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi. Người học Phật sống trong trí tuệ cao độ, phàm phu là sống trong phiền não. Quý vị thử nghĩ xem, người thế gian chẳng còn biết địa vị của họ cao đến đâu, phước báo lớn cỡ nào, nhưng họ chẳng lìa khỏi phiền não. Cho dù có làm đến Đại Phạn Thiên Vương đi nữa, họ vẫn sanh phiền não. Đệ tử Phật hay ở chỗ nào? Không sanh phiền não. Nếu anh làm được tất cả thời, tất cả chỗ, trong tất cả cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự, không sanh phiền não, chỉ sanh trí tuệ. anh mới là đệ tử Phật chân chánh. Giống như trong Lục Tổ Đàn Kinh chỗ nói, quý vị xem khi Lục Tổ gặp Ngũ Tổ, lúc gặp Hòa Thượng Nhẫn, Ngài nói, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Câu nói này thật là phi thường. Tâm của chúng ta thì thường sanh phiền não, còn Ngài thì thường sanh trí tuệ. Thường sanh trí tuệ tức là người của Bồ Tát Thừa không sanh phiền não. Chúng ta học Phật từ đâu để học? Tức là phải từ chỗ này để học. Cho nên 13 điều đại nguyện của Ngài quả thật là đem chỗ hạ thủ của việc tu hành cho chúng ta biết. Đây là chỗ hay ho của bộ kinh này. Lần trước giảng kinh Kim Cang đúng là phá mê khai ngộ, dạy chúng ta liễu giải được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nhìn thấu buông xuống. Còn bộ kinh này là dạy cho chúng ta trong cuộc sống ngày thường, trong xã hội phức tạp này, chúng ta sinh hoạt cách nào, làm sao làm người, làm sao làm việc, làm sao ở trong đó thành tựu cái trí tuệ viên mãn của chính mình. Cho nên bộ kinh này là thực hiện ngay trên sự trước, thực hiện ngay trong cuộc sống. Trong kinh nêu ra những tỷ dụ Thanh Văn và Bích Chi Phật. Tuy nhiên quý vị phải liễu giải, tất cả người, tất cả những người tu hành, chẳng kể là Phật môn hoặc là các tôn giáo khác, quyết định không thể có cái tâm khinh dễ. Họ khinh dễ chúng ta, đó là việc của họ. Họ không liễu giải chân tướng sự thật. Còn ta không thể khinh dễ họ. Họ khinh dễ ta, ta tôn trọng họ. Lâu dần, nhất định có thể cảm động họ. Những người này cảm động rất nhanh, bởi vì đều là lãnh tụ các tôn giáo, chẳng phải người thường. Họ có trí tuệ, anh đối đãi họ chân thành, họ rất dễ cảm động, họ cũng giáo hóa được chẳng ít chúng sanh. Cho nên đây là thái độ xử sự đối người tiếp Phật. Chúng ta cần nên ghi nhớ những tập khí khuyết điểm này, phải hết lòng sửa đổi trở lại. Xin lật qua kinh bản lại xem tiếp một điều phía dưới, điều 9. Thế Tông ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế, nhược bất thiện năng, thôi phục kỳ thân, sanh hạ liệt tưởng, như chiên đà la, cập ư cẩu khuyển, ngã đẳng tất vi khi cuồng Như Lai. Điều này là đối trị tập khí cống cao ngã mạn. Căn bệnh này rất sâu, rất sâu. Quý vị xem, Phật nơi trong kinh đem xếp hạng phiền não tham sân si, tức là mạn tham sân si gọi là tam độc phiền não. Ngạo mạn là câu sanh phiền não, chẳng phải học mà có được. Tập khí của vô lượng kiếp đến nay là chướng ngại rất lớn. Chúng ta nếu muốn trên đạo nghiệp thành tựu, muốn đoạn phiền não, muốn tăng trưởng trí tuệ, thì cái chướng ngại này không thể không đem nó trừ bỏ. Nếu như còn có chướng ngại này thì phiền não của anh sẽ chẳng đoạn được, trí tuệ của anh sẽ chẳng hiện tiền. Đây là đại phiền não, đại chướng ngại. Cho nên anh phải thôi phục kỳ thân, vả lại còn thiện năng, bằng thiện xảo phương tiện đem cái phiền não này đoạn mất. Dùng phương pháp gì để đoạn? Đó là nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật. Chữ nhẫn, rất nhiều người nói với tôi, nhẫn nhục là có giới hạn. Họ có giới hạn. Với cái phiền não đó, anh còn có thể đoạn được hết chăng? Vĩnh viễn đoạn không hết. Phật trong kinh cho chúng ta biết, nhẫn nhục là chẳng có giới hạn. Trong kinh Kim Cang có một tỷ dụ, nhẫn nhục tiên nhân bị Ca Lợi Vương cắt triệt thân thể. Nếu chúng ta gặp phải cảnh giới này, có nhẫn nổi không? Trong Kinh Kim Cang nói được rất đơn giản. Câu chuyện này rất dài. Ở trong Kinh Đại Niết Bàn chẳng có hạn chế. Nhẫn nhục thành tựu rồi thì tam muội mới hiện tiền. Chúng ta niệm Phật, nhiều đồng tu đã niệm được nhiều năm rồi, tại sao ngay cả công phu thành phiến cũng đều không đạt được? Đã niệm được nhiều năm như vậy, xin hỏi quý vị, vãng sanh có chắc chắn hay không? Họ lắc đầu nói, không chắc chắn. Vì thì anh tu thế nào vậy? Người chân chánh biết dụng công, xin thưa với quý vị, người giỏi, căn tánh bén nhạy, niệm 3 tháng. Quý vị hỏi họ có chắc chắn được vãng sanh hay không? Thì họ gật đầu nói, có. Niệm được 6 tháng đến 1-2 năm, đó thì rất nhiều. Còn chúng ta tại sao đã niệm nhiều năm như vậy vẫn chưa chắc chắn? Vì là không như pháp. Tuy là niệm Phật mà phiền não không thể đề phục nổi. Nói một cách khác, chưa nhìn thấu cũng chưa buông xuống. Công phu không đắc lực. Vậy làm cách nào để tu nhẫn nhục 3 la mật? Nhẫn nhục quá ư quan trọng. Trước kia tôi đã từng khuyên nhiều người. Tôi nói anh thử nghĩ, trong đời này của anh, ai là người mà anh gây khó dễ nhất? Ai là người mà anh ghét nhất, anh chán nhất? Hoàng gia đối đầu. Tôi nói anh cúng cho họ một cái bài vị trường sanh, đem thờ bên cạnh tượng Phật nhà anh. Hằng ngày anh lạy Phật, cũng lạy họ luôn. Hy vọng quả thật có một ngày đó đến thì oán thân bình đẳng. Dùng phương pháp này, cũng có những đồng tu rất khá làm theo lời tôi. Lạy được 1-2 năm, họ nói, thưa Pháp Sư, vẫn chưa được. Nghĩ đến nó còn vẫn còn giận. Họ đến cho tôi hay. Tôi nói với họ, hãy tiếp tục lạy. Công phu của anh chưa đủ. Lạy đến khi nào nghĩ đến nó không giận nữa, gặp mặt vui mừng, thì nhẫn nhục 3 la mật anh đã thành công. Nên hiểu rằng lại được 2-3 năm, khi nhắc tới vẫn còn tức giận là công phu chưa đủ. Công phu chưa đủ phải tiếp tục cố gắng. Công phu của anh vẫn chẳng luôn mất, tiếp tục nỗ lực. Phương pháp ở chỗ này lại càng triệt để. Đây là nhổ từ cái gốc. Gốc là gì? Là cái cống cao ngã mạn của chính mình. Phải đem mình xem nhẹ đi, sanh hạ liệt tưởng. Tôi không bằng người ta. Nếu quý vị có được cái quan niệm này thì cái tâm ngạo mạn cả thảy đều dập tắt hết. Anh nói tôi có trí tuệ, có khả năng, vậy cùng Phật Bồ Tát so sánh thì sao? Thì kém quá xa. Chúng ta hiện nay hình như tu học vẫn khá ra vẻ. Đừng so sánh với những người quá xa. Gần nhất chúng ta cùng Ấn Quang Pháp Sư so sánh. Thấy thế nào? Cùng Liên Trì Đại Sư, Ngẫu Ích Đại Sư so sánh. Thấy thế nào? Thật tại mà nói, đi theo sau lưng quý ngài để xách giày lát cho họ cũng chưa đủ tư cách. Anh còn tâm ngạo mạn gì chứ? Nên thường thường nhìn lại người xưa, thường thường nhìn những bậc tiền nhân, thì tâm cống cao ngã mạn sẽ hạ xuống. Lại nhìn xem thế gian này, tất cả chúng sanh, có ai mà chẳng có ưu điểm? Ưu điểm của họ, ta không có. Ta có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Lại nữa, công việc làm được tốt, làm được viên mãn là bổn phận. Anh phải nên làm. Làm không tốt là anh có tội, còn làm được tốt đó là bổn phận. Có gì đáng hãnh diện đâu. Hiện nay trong xã hội vừa nhắc đến điều đáng được hãnh diện thì là hỏng hết cả. Đáng được hãnh diện là hỏng hết. Vốn là một việc tốt, là một công đức, vừa nghĩ đến đáng hãnh diện thì công đức đó mất hết cả. Cho nên chúng ta nên biết, đệ tử Phật tu tích tất cả thiện căn công đức. Ai là người đố kỵ nhất? Ma đố kỵ nhất, ma tìm cách để phá hoại anh. Tuy nhiên, dù ma có năng lực lớn hơn đi nữa, cũng chẳng có cách gì phá hoại nổi anh. Chỉ có chính anh mới có thể phá hoại nổi anh. Vì thế nên ma ở đó dùng các thứ phương tiện khiến tự anh hủy mất công đức của chính anh. Vì cách tiện lợi nhất cũng là lời chúng ta thường nghe nhất là: ê, anh khá lắm, đáng hãnh diện, thì anh lập tức kiêu ngạo. Thế là anh đã mắc mưu ma vương rồi. Chúng bảo anh hủy hoại đi, anh rất cam tâm tình nguyện đem công đức thiện căn của mình hủy hoại mất, không nghe lời Phật, chuyên môn nghe lời của ma, thì còn cách chi nữa chứ? Tự mình hủy hoại mất thiện căn của mình, mà rất biết dùng lời ngon tiếng ngọt ở bên cạnh xúi dục, anh chẳng hay chẳng biết đều bị mắc lừa. Phật dạy cho chúng ta phương pháp này, nếu chúng ta quả thật thể hội được, biết được công đức của phương pháp này, sự lợi ích thù thắng, cho dù thế lực của ma có lớn hơn đi nữa, mánh khóe nhiều hơn đi nữa, đối với chúng ta đều không sử dụng được. Đây tức là anh có thể thiện năng thôi phục kỳ thân, sanh hạ liệt tưởng như chiên đà la. Chữ chiên đà la ở Ấn Độ, trong giai cấp của bốn họ, địa vị của nó thấp nhất, thấp hèn nhất, vẫn chưa đủ cấp ư cẩu khuyển, tức là chỉ cho loài chó. Nên sanh cái niệm như vậy, điều này tốt, quả thật đã đem cái tập khí ngã mạn hoàn toàn hàng phục hết. Nếu không làm được như vậy thì tức là chúng ta đã lừa dối Như Lai. Lại xem một đoạn phía dưới: ngã tùng kim nhật, chỉ vị lai tế, nhược tự tán thán, ư tha hủy tử, ngã đẳng tắc vi, khi cuồng Như Lai. Đây cũng là khuyết điểm thường phạm phải, tự tán hủy tha. Chúng ta giảng kinh đều phải tán thán bộ kinh này, pháp môn này, đây là đạo lý nhất định. Nếu không tán thán thì giảng đó để làm gì? Nhất định phải tán thán. Tuy tán thán nhưng tuyệt đối không hủy báng kẻ khác. Đây là ở trong nhà mình. Còn khi gặp đồng tham đạo hữu khác, họ là học pháp môn khác, họ là học thiền, chúng ta gặp họ phải tán thán thiền. Gặp người trì giới thì tán thán giới luật. Đây là quy tắc. Chỗ có tất cả pháp đều là Thế Tôn nói ra. Phật trong Kinh Kim Cang nói rất hay: thị pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp, tất cả pháp đều đáng được tán thán. Phải biết đạo lý này. Tại sao Phật nói nhiều pháp môn như vậy? Vì là thuận theo căn tánh khác nhau của chúng sanh. Đây là đại từ đại bi. Mỗi một pháp môn đều là chỉ dẫn chúng sanh thú hướng vô thượng bồ đề. Cho nên nói vô thượng pháp môn thù đồ đồng quy, tức là khác đường mà quy về một hướng, đều phải nên tôn kính, không được có tâm phân biệt. Anh ở trong đó khởi dậy phân biệt chấp trước thì là sai rồi. Tự mình tu học một môn thâm nhập, chọn lựa kinh luận pháp môn thích hợp căn tánh của mình, thích hợp cuộc sống công việc của mình, thì tu học sẽ đặc biệt tiện lợi. Là với những điều kiện này để lựa chọn pháp môn, đặc biệt là thời đại này, công thương nghiệp phát đạt đến điểm cao, thông thường người ta làm lụng bận rộn, tranh nhau từng giờ từng phút. Cho nên nhiều đại kinh đại luận, có một số pháp môn đại thừa đối với người thời nay cảm thấy rất khó khăn. Tịnh tông thì vô cùng thích hợp cho người thời nay. Kinh luận của tông này ít nhất tổng cộng không quá 5 kinh một luận. Phương pháp đơn giản nhất lại chẳng câu nệ hình thức, chỉ một câu Phật hiệu đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm. Trong tất cả cảnh duyên đều có thể dùng phương pháp này. Tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm từ bi. Tâm tịnh tức độ tịnh, đây là điều kiện chân chính để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị tương ứng với điều kiện này, quý vị sao có thể nói là chẳng nắm chắc được việc vãng sanh chứ? Đương nhiên là chắc chắn. Lý tương ứng, sự tương ứng, sao có thể nói không chắc chắn chứ? Cho nên tự tán hủy tha là căn bệnh lớn của chúng ta. Đối với kẻ khác, tự mình khiêm tốn, tán thán kẻ khác, đạo lý này phải nên biết. Trong cửa Phật thường nói, ninh động thiên giang thủy, bất động đạo nhân tâm, tức là thà động nước nguồn nghìn sông, chớ không động tâm của người hành đạo. Quý vị phải biết đạo lý này, rất sâu, rất sâu. Một cái đạo tràng được xây dựng nhiều năm rồi, những đại chúng ở bên trong tu học, khi anh đến thăm, chỉ có thể giúp họ kiên định lòng tin, kiên định hạnh nguyện, thành tựu cho họ. Đây là công phu, đây là việc tốt, không thể phá hoại họ. Năm 1977, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm tại Hồng Kông. Thánh Nhất Pháp Sư có đến nghe mấy buổi. Ngài nghe rất là hoan hỷ, mời tôi đến chùa của Ngài để thăm viếng. Đạo tràng của Ngài tại Đại Sơn Bửu Lâm Tự, đó là đạo tràng Thiền Tông. Bên trong có được hơn 40 vị, đều là nam chúng, hằng ngày đều tỏa hương. Tôi học Phật đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua một đạo tràng tu hành nghiêm chỉnh như vậy. Tôi nhìn thấy hết sức là tôn kính, hết sức vui mừng. Thánh Nhất Pháp Sư mời tôi giảng khai thị cho họ. Ngài là tham thiền, còn tôi là niệm A-di-đà Phật. Tôi không thể nói niệm Phật hay, tham thiền không bằng chúng tôi niệm Phật. Nếu tôi nói như vậy thì chẳng phải đã phá hoại đạo tràng người ta rồi sao? Điều này phải nên biết lễ tiết. Đi vào thiền đường của người ta phải tán thán thiền, tán thán pháp sư, tán thán đạo tràng, tán thán đại chúng, giúp cho họ kiên định lòng tin, khiến họ đối với vị lãnh đạo Thánh Nhất Pháp Sư có lòng tin, đối với pháp môn mà họ đang tu học có lòng tin, thì chúng ta đối với họ có sự giúp ích. Không thể tự khen mình hủy báng kẻ khác. Lúc tôi từ giã trên đường ra về, có người nói với tôi: thưa thầy, thiền đã là hay như vậy, tại sao thầy lại niệm Phật? Tôi nói lời lão thật, tôi chẳng phải là căn cơ tham thiền. Nếu tôi học thiền, không những không thể khai ngộ, ngay cả thiền định cũng không đạt được. Đây là thật không phải giả, cho nên tôi chỉ còn cách chọn lấy pháp môn niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh. Tôi chọn pháp môn này, tự mình phải khiêm tốn, phải tán thán kẻ khác. Hiện nay có không ít những phần tử vô tri, đặc biệt là nhóm người trẻ tuổi, đến đạo tràng của người ta chỉ tuyên dương pháp môn của mình, đem những gì kẻ khác tu học đó toàn bộ phủ định hết, khiến người nghe rồi chẳng biết đâu là đúng. Học hết 20-30 năm, bây giờ không biết làm sao đây, làm cho lòng người hoang mang. Việc này là sai lầm quá đáng. Cho nên vị chủ trì đạo tràng thật là phi thường. Vị chủ trì là người dẫn đường, phải phụ trách chỗ có tất cả đồng tham đạo hữu trong đạo tràng này. Pháp thân huệ mạng của họ đều phó thác trên thân anh. Anh phải làm một vị lãnh đạo thật tốt, Trước kia lúc tôi còn học ở Đài Trung, liên xã ở Đài Trung là do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam phụ trách. Lão cư sĩ Lý đối với những vị đại đức xuất gia vô cùng cung kính. Vị đại đức nào đến Đài Trung đi ngang chỗ của ngài, ngài nhất định phải mời họ vào liên xã cúng trai cúng dường, thay mặt tín đồ đến để lễ bái pháp sư, nhưng không mời pháp sư giảng khai thị. Nguyên tắc này ngài trước sau vẫn giữ chặt. Tại sao không mời pháp sư giảng khai thị? Nếu vị pháp sư đó là tham thiền hoặc học mật tông, vừa tán thán cái hay của họ, quý vị thử nghĩ, ngài ở nơi đó hướng dẫn mọi người niệm Phật đã mấy mươi năm rồi, vừa nghe thì làm sao đây? Đến lúc sau khi pháp sư đi rồi thì chẳng biết phải phí hết bao nhiêu tinh thần, mất hết bao nhiêu thời gian mới đem cái tâm của mọi người an định trở lại. Đây chẳng phải tự tìm lấy phiền phức hay sao? Cho nên thẳng thắn dứt khoát không mời pháp sư giảng khai thị, chỉ mời pháp sư đến để cúng dường. Mọi người đến lễ bái cúng dường, pháp sư cũng rất là hoan hỷ, sau đó tiễn ngài ra đi. Đây gọi là chịu trách nhiệm. Ngoại trừ vị pháp sư đó là tu tịnh độ, tán thán tịnh độ, thì hoan nghênh họ đến giảng, hoan nghênh họ đến để khai thị. Quý vị pháp sư trẻ tuổi phải nên biết lễ tiết này. Cho nên đến đạo tràng của người ta, trước hết phải thăm dò nghe ngóng họ tu pháp môn gì, chúng ta phải chuẩn bị để tán thán pháp môn này, tán thán vị pháp sư lãnh đạo, khiến cho tín đồ đối với pháp sư đặc biệt cung kính. Anh biết được đạo lý này, biết được sự thật này, thì tương lai pháp duyên của anh sẽ rất thù thắng. Đạo tràng nào cũng đều hoan nghênh anh đến giảng, đến khai thị. Vì sao? Vì đối với họ có lợi ích, không phá hoại họ. Nếu anh tự tán hủy tha một lần thì lần sau họ vĩnh viễn không mời anh nữa. Chẳng những đạo tràng này không mời anh, mà vị pháp sư này sẽ thông báo cho những người khác, người đó không thể mời, không dùng được, thì pháp duyên của anh đều mất hết. Những phương pháp này của tôi đều là do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy cho tôi đó, tôi rất có được thụ dụng. Sự thật quả là như vậy. Quý vị lại thử xem Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là một tấm gương tốt, mỗi một vị thiện tri thức tự mình khiêm tốn, tán thán kẻ khác, chẳng những đối với Phật môn chúng ta, mà đối với các tôn giáo khác cũng là như vậy. Chúng tôi tiếp xúc với ngoại giáo, tôi ở ngoại quốc, tôi cùng Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Đạo Islam, quan hệ qua lại đều hết sức tốt. Tại sao vậy? Vì tôi tôn kính họ, tôi tán thán họ, tôi gọi họ là Bồ Tát, Cơ Đốc giáo là Mục sư Bồ Tát, Thiên Chúa giáo là Cha Sở Bồ Tát, Đạo Islam là A Hồng Bồ Tát, tôi đều gọi họ là Bồ Tát, nên họ đối với tôi rất kính nể, đối với tôi hết sức thân mật. Thật vậy, không phải giả. Chúng tôi đem Phật pháp truyền cho họ, tôi khuyên họ học Phật. Khuyên cách nào? Tôi nói Phật giáo không phải tôn giáo, là giáo dục. Bất cứ tín đồ của tôn giáo nào đều nên tiếp nhận nền giáo dục của trí tuệ. Anh cần trí tuệ hay không? Cần chứ. Thì đây là nền giáo dục của trí tuệ, đây không phải tôn giáo. Nếu tôn giáo thì cùng anh có va chạm, thì có mâu thuẫn, còn đây không va chạm. Năm xưa, rất lâu về trước, đại khái là 30 năm về trước, tôi giảng tại trường Đại học Phụ Nhân, là ngôi trường của Thiên Chúa giáo. Ngồi hai hàng phía trước đều là cha sở và tu nữ. Trong số này còn có không ít cha sở nước ngoài, cha sở nước ngoài học tiếng Trung Quốc, học được rất giỏi, ở tại Đài Trung truyền đạo. Sau khi tôi giảng xong, tôi đều khuyên họ quy y, bái Phật làm thầy. Chúa trên trời là cha của quý vị là quan hệ cha con. Nay quý vị đến quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng Phật là quan hệ thầy trò, chẳng có xung đột. Ở nhà anh có cha mẹ, đến đây thì có thầy, làm sao xung đột được chứ? Anh quy y Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, tôi tin rằng khi Thượng Đế nhìn thấy rất là vui mừng. Ôi chào, con của tôi có trí tuệ nhất là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng rất vui mừng. Cho nên phải biết Phật Pháp chẳng có giới hạn, chẳng có giới hạn của chủng tộc, chẳng có giới hạn của quốc gia, chẳng có giới hạn của tôn giáo. Phật là phải độ tận hư không, biến pháp giới tất cả chúng sanh. Không thể nói tín đồ Cơ Đốc giáo tôi không độ, tín đồ Thiên Chúa giáo tôi không độ, làm gì có lời này chứ. Vậy thì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phía sau phải thêm rất nhiều chú giải, vẽ thêm bao nhiêu cái ngoặc, đây là sai lầm rồi. Phật là độ khắp tất cả chúng sanh, quyết định không có giới hạn. Họ vẽ cái giới hạn đó, chúng ta đem giới hạn này dẹp đi, khiến cho họ có thể tiếp nhận Phật Pháp. Cho nên họ sẽ hỏi, Phật Pháp đã là nền giáo dục của trí tuệ cao độ. Thưa Pháp Sư, tại sao Ngài mặc chiếc áo này? Hình như để tỏ ra cái nét của tôn giáo có phải không? Tôi nói với họ, y phục này mặc thoải mái nhất, tôi là chọn lấy thoải mái mới mặc nó. Làm gì có hình thức, quả thật không có hình thức. Cho nên thật sự ở trong Phật Pháp được đại tự tại, tự tán hủy tha là đại bệnh, là khiến anh tạo thành sự phá hoại pháp duyên của anh. Khuyết điểm này nên hết lòng đem nó sửa chữa trở lại. Lại xem tiếp một điều phía dưới. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Nhật, Chí Vị Lai Tế, Nhược Bất Bố Ý, Đấu Tranh Chi Xứ, Khứ Bá Do Tuần, Như Tật Phong Suy, Ngã Đẳng Tắc Vi, Khi Cuồng Như Lai. Điều này cũng rất có đạo lý. Học Phật, phàm là gặp phải nơi chốn đấu tranh thì phải xa lánh, chớ nên đi xem những nơi náo nhiệt, phải tránh xa. Chẳng những nơi đấu tranh thông thường, chúng ta phải tránh xa thật nhanh. Khứ Bá Do Tuần là tỏ rõ phải xa lánh, không nhất định phải chết cứng trong chữ nghĩa. Bá Do Tuần là 100 do tuần thì cách ly quá xa, chỉ tránh xa là được rồi. Như Tật Phong là nói nhanh chóng lánh xa. Tôi xin nêu ra một ví dụ, cũng là vào những năm trước ở miền Trung Đài Loan, có một đạo tràng mời tôi đi giảng kinh. Bộ kinh này chưa giảng được bao nhiêu, hình như chỉ mới giảng được 1/4. Trong ngôi chùa này, ngày ngày đều kình cãi gây sự. Viết gì vậy? Là tranh danh đoạt lợi. Bởi vì xây dựng đạo tràng, đây là một đạo tràng mới xây, lão hòa thượng dẫn một số đồ đệ đi ra ngoài hóa duyên. Khi đạo tràng xây xong, sau khi xây xong, có một đồ đệ không phục. Hắn ta nói hắn hóa duyên được nhiều, hắn muốn làm chủ, hắn hóa được cũng không ít, hắn muốn làm tri khách, làm cho rối ren lung tung. Tôi liền đem việc này đến Đài Trung nói với thầy Lý. Tôi nói trú chúng ở ngôi chùa này tranh quyền đoạt lợi, tranh nhau không ngừng. Thầy Lý nói hãy lập tức tránh xa. Tôi nói kinh chưa giảng xong. Chưa giảng xong cũng không sao. Thì tôi liền rời khỏi nơi đó. Là sự việc này, gặp phải trường hợp này nên lánh xa, chớ nên ở trong đó chuốc lấy phiền phức. Tất cả nơi chốn đấu tranh đều phải biết lánh xa. Thế Tông ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược ư trì giới, đa văn đầu đà, thiểu dục tri túc, nhất thiết công đức, thần tự huyễn diệu, ngã đẳng tất vi, khi cuồng Như Lai. Điều này tức là hiện nay nói về đáng được kiêu ngạo. Đây là nói chính mình, hoặc giả là anh trì giới rất nghiêm, tinh nghiêm, hoặc giả giáo lý anh rất thông đạt, kinh luận anh học được rất nhiều, nghe được nhiều, đây là đa văn. Hoặc giả anh tu khổ hạnh, đây là những người thường không sánh nổi. Anh làm được thiểu dục tri túc, nhất thiết công đức, điều này rất tốt, khá lắm, là việc hiếm có. Nhưng phạm phải một khuyết điểm là thân tự huyễn diệu. Nói cách đơn giản là đáng được kiêu ngạo, tự mình cho là cao hơn kẻ khác, khinh khi kẻ khác, thì anh phạm phải khuyết điểm này. Khuyết điểm này, thật tại mà nói, trước kia thầy Lý nêu ra ví dụ nói, giảng kinh giáo, không biết kinh giáo thì còn thật thà, gặp người còn tỏ ra cung kính. Sau khi học được một ít kinh giáo, biết giảng kinh nói pháp, người ta vừa mới tôn trọng, đến quy y nhiều, cúng dường nhiều, thì càng ngày càng tỏ ra ngạo mạn, càng tỏ ra khinh người. Sai lầm này là ở nơi chính mình, đây tức là lỗi lầm, đây là khuyết điểm lớn, nhất định phải giới trừ. Cho dù tu được rất giỏi, cũng phải rất khiêm tốn, cũng phải tỏ vẻ rất thấp hèn. Một điều sau cùng, Thế Tông ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, sở tu thiện bổn bất tự ca căn phạt, sở hành tội nghiệp tàm quỷ phát lộ, nhược bất nhĩ giả, ngã đẳng tất vi, khi cuồng Như Lai. Đây là thiện bổn chỗ tu, chỗ tu tất cả thiện, đừng nên tự mình tự tôn tự đại. Chữ căn phạt tức là tự tôn tự đại, đem chỗ tu tất cả thiện của anh đều triệt tiêu mất hết, điều này rất là đáng tiếc. Mà chỗ tạo tác tất cả tội, tất cả tội lỗi, nhất định phải biết phát lộ sám hối. Nhược bất nhĩ giả, ngã đẳng tất vi, khi cuồng Như Lai. Kinh văn giảng đến đây tổng cộng là 13 đoạn, 13 sự việc. 13 sự việc này có phải là đều đã nói hết rồi chăng?
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không hề nghĩ. Bye.